sư thường chiếu. Mở ngoặc, dấu hỏi đến 1203, đóng ngoặc, đời 12, thiền phái Vô Ngôn Thông. Mở ngoặc vào thời vua Lý Cao Tông, đóng ngoặc. Thuyết giảng Thượng tọa Thích Nguyên Tạng. Hai bài trình pháp cư sĩ Quảng Tịnh Tâm và cư sĩ Huệ Hương. Diễn đọc cư sĩ Diệu Danh. Lồng nhạc cư sĩ Quảng Phước và Quảng Tịnh. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư phụ, hôm nay thứ ba, mùng 9 tháng 11 năm 2021, tức mùng 5 tháng 10 năm Tân Sửu, chúng con được học về thiền sư thường chiếu. Mở ngoặc, dấu hỏi đến 1203, đóng ngoặc, đời thứ 12, thiền phái Vô Ngôn Thông. Sư phụ dựa theo tài liệu gốc thiền sư Việt Nam do Hòa Thượng Thích Thành Từ biên soạn và ấn hành tại Việt Nam vào năm 1972. Pháp thoại hôm nay là bài giảng thứ 308 của sư phụ. Bắt đầu từ mùa cách ly do bệnh đại dịch COVID-19 đầu tháng 5 năm 2020, sư họ Phạm, quê làng Phùng Ninh, triều Lý Cao Tông 1176 đến 1210, sư làm quan lệnh đô Tào ở cung Quảng Từ. Sau tử quan đi xuất gia theo học với thiền sư Quảng Nghiêm ở chùa Tịnh Quả. Chính sư là người được tâm ấn, sư ở đây hầu thầy nhiều năm. Sư phụ giải thích, thiền sư thường chiếu là vị thiền sư nổi tiếng vào triều đại nhà Lý, cách nay 831 năm. Sư làm quan dưới đời Lý Cao Tông, ngài cảm nhận đời vô thường nên tử quan lên chùa xin xuất gia. Tên của sư hiển lộ đức tu của sư, thường là thường hằng, chiếu là chói sáng, là ánh sáng trí tuệ luôn chiếu soi. Sư phụ nhắc lại giai thoại đối đáp giữa thiền sư thường chiếu và sư phụ Quảng Nghiêm về Kinh Kim Cang rất kỳ đặc. Ngài thưa hỏi, pháp của Như Lai không thật không hư là pháp gì? Sư phụ Quảng Nghiêm nói cuối Kinh Kim Cang có câu, nếu có Như Lai nói pháp là phỉ báng Như Lai. Những lời Phật giảng như chiếc bè giúp đưa chúng sanh qua bờ bên kia là chân lý bất di bất dịch, đi qua bờ rồi thì bỏ chiếc bè lại tự tại thông dong. Thiền sư Trí Thiền thuộc đời thứ 10 của thiền phái Vô Ngôn Thông, thiền sư Quảng Nghiêm thuộc đời thứ 11 và thiền sư Thường Chiếu thuộc đời thứ 12. Sau đó sư tìm đến phường Ông Mạc trụ trì một ngôi chùa cổ, mở mang giáo hóa môn đồ. Rốt sau sư rời về chùa Lục Tổ ở làng Dịch Bản, phủ Thiên Đức trụ trì. Tăng chúng tìm đến tu học càng ngày càng đông. Có vị tăng hỏi, khi vật ngã viên nhau thì thế nào? Sư đáp, về tâm tánh thì vật ngã cả hai đều quên, vì nó vô thường, dễ sanh dễ diệt. Sát na không dừng thì có cái gì viên nhau? Sanh là vật sanh, diệt là vật diệt, pháp đã được kia thường không sanh diệt. Tăng thưa, con vẫn chưa hiểu, xin thầy thương xót chỉ dạy. Sư bảo, rõ được tâm mà tu hành thì tỉnh lực dễ thành, không rõ tâm mà tu hành thì phí công vô ích. Sư phụ giải thích, vật ngã là gì? Vật là pháp, là ngoại cảnh. Ngã là cái tôi, cái ẩn tàng bên trong. Viên là bám víu, dính chặt. Khi căn tiếp xúc với trần cảnh thì vọng tưởng điên đảo khởi lên, khiến cho hành giả không thể nào thoát ra được. Tuy nhiên, Đứng về mặt bản thể thì vật ngã chưa từng ảnh hưởng gì đến tâm tánh vắng lặng không sanh diệt của hành giả. Muốn đạt đến chỗ tâm tánh vắng lặng không sanh diệt, hành giả phải rõ được tâm để mà tu hành, phải có tỉnh lực trên đường tu. Tỉnh lực chính là sức mạnh của thiền định. Tỉnh lực là thước đo giác ngộ của mỗi người. Tự mình tu, tự mình biết. Tâm là gì? Chư Tổ dạy rằng tam điểm như tinh tượng, hoành câu tợ nguyệt tà, phi mau tùng thử đắc, tổ pháp giả do tha. Có nghĩa là ba chấm như sao sáng, vành câu tợ ánh trăng liềm, mang lông cùng đội sừng, làm Phật tác tổ cũng đều từ tâm này mà ra. Kinh Pháp Cú câu số 1 và 2 Phật dạy, dẫn đầu các pháp là tâm, tâm kia là chủ, là nguồn tạo sinh. Nói năng hành động thường tình, với tâm ô nhiễm nghiệp sinh khổ sầu. Tâm ô nhiễm khổ theo sau, như xe bỏ kéo lăn vào dấu chân. Dẫn đầu các pháp là tâm, tâm kia là chủ, là nguồn tạo sinh. Nói năng hành động thường tình, với tâm thanh tịnh nghiệp sinh vui vầy. Như hình với bóng sánh vai, tâm thanh tịnh với an vui bóng hình. Ông bà tổ tiên Việt Nam cũng dạy, chữ tâm độc tự thế mà hay, thành bại nên hư bởi chữ này. Tuổi trẻ gắng tu, già cố giữ, cuộc đời gói trọn cả vào đây. Cụ Nguyễn Du cũng nói, đã mang lý nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Trong kinh doanh, chữ tâm rất quan trọng. Sư phụ nói trong đại sảnh công ty, họ để câu đối để nhắc nhở: chân tâm tài tất đáo, hữu đức phúc tự lai. Có nghĩa là sử dụng tâm chân thật để làm ăn thì tiền tài sẽ vào, vun bồi đức hạnh thì phước sẽ tự đến. Lục Tổ Huệ Năng dạy về chữ tâm trong kinh Pháp Bảo Đàm như sau: niệm trước chẳng sanh tức là tâm, niệm sau chẳng sanh tức là Phật, thành tựu tất cả tướng tức là tâm, rời tất cả tướng tức là Phật. Sư phụ nhấn mạnh lời dạy của Lục Tổ Huệ Năng trong kinh Pháp Bảo Đàn trên là lặp lại lời dạy của Đức Thế Tôn ngày xưa đã dạy trong kinh Ba Hy Gia. Trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe. Cho nên Như Lai Thiền và Tổ Sư Thiền là một chứ không có khác. Thế nào là pháp thân khắp tất cả chỗ? Như một lỗ chân lông khắp cả pháp giới, tất cả lỗ chân lông thảy đều như thế. Nên biết, nếu tâm không thì không có một tí kẽ hở nào không phải thân Phật. Vì cớ sao? Vì pháp thân ứng hóa thành Phật, không chỗ nào chẳng đến. Thế nên phải biết đúng như thế. Như Lai dùng sức tâm tự tại, trong chỗ không khởi chuyển mà chuyển pháp luân. Biết tất cả pháp thường không khởi, dùng ba thứ pháp nói đoạn, nhưng thật không đoạn mà chuyển pháp luân. Biết tất cả các pháp lìa biên kiến, mở ngoặc chấp một bên, đóng ngoặc nên ở mé ly dục, nhưng không phải trừ mà chuyển pháp luân. Vào mé hư không của tất cả pháp nên không có ngôn thuyết mà chuyển pháp luân. Biết tất cả các pháp là tánh niết bàn nên nói rằng tánh không tướng, tánh không tận, tánh không sanh, tánh không diệt, tánh không ngã, tánh chẳng phải chẳng ngã, tánh không chúng sanh, tánh chẳng phải chẳng chúng sanh, tánh không Bồ Tát, tánh không phát giới, tánh không hư không cũng không có tánh thành Phật. Sư phụ giải thích, pháp thân là biến nhất thể xứ, biến khắp tất cả mọi nơi là chân tâm, là tánh biết lặng lẽ ai cũng có, là cái biết sơ niệm ban đầu. Giác ngộ, giác là biết, ngộ là gặp lại, giác ngộ là quay trở về với tánh biết hằng hữu xưa nay của chính bản thân mình. Giác ngộ quá đơn giản như vậy đó. Tâm không là tâm không có nhiễm ô phiền não. Biết tất cả pháp phải lìa biên kiến, tức là lìa cái thấy một bên biên kiến, là chỉ thấy một khía cạnh rồi kết luận là đúng, sẽ tự chuốc lấy phiền não, tự hiểu sai, hiểu lầm, tự làm tổn thương mình và gây hại đến cho người chung quanh. Tổ dạy phải dứt bạc cái thấy biên kiến thì mới tiến lên bậc thánh giác ngộ và giải thoát. Sư phụ thường có câu rất hay, rất chí lý, đó là thê thê thảm thảm chỉ tại nơi mình. Biết vậy nên mọi người cố gắng tận trừ biên kiến để thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Biết tất cả pháp là tánh niết bàn, đây là câu nói của thiền sư Thường Chiếu, chúng ta cần phải ghi chú và ghi nhớ. Biết tất cả pháp chính là tánh biết hằng hữu của chúng ta. Tánh biết này luôn ở bên ta 24/7. Đó là cái tánh nghe, tánh thấy của chúng ta. Cái thấy, cái nghe và sự ghi nhận của tâm thức, đó là chính là thể tánh, là chân tâm, là Phật tánh của chúng ta. Đó chính là tánh niết bàn. Trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, chính là biết tất cả pháp là tánh niết bàn. Niết bàn là gì? Niết là không, bàn là khổ đau. Không còn khổ đau chính là niết bàn. Niết là không, bàn là nóng lạnh. Không bị nóng lạnh là niết bàn. Dạ bạch sư phụ, con cảm ơn sư phụ giải thích ý nghĩa đơn giản và dễ hiểu của hai chữ niết bàn này. Hôm qua sư phụ có đi tiêm vaccine Pfizer mũi thứ ba. Sư phụ bị nóng lạnh, nhưng chúng con thấy buổi giảng pháp sáng nay sư phụ vẫn khỏe mạnh như ngày nào. Rõ ràng sư phụ không bị thân bệnh làm khuấy động, sư phụ không để ý tới nên được lướt qua nhẹ nhàng. Dạ bạch sư phụ, con nghĩ một phần do đức tu của sư phụ, và phần khác là do sư phụ có sức khỏe tốt nên lướt qua dễ dàng. Con xin chúc mừng sư phụ. Nói xong liền nói kệ: tại thế vì nhân thân, tâm vì như lai tạng, chiếu diệu thả vô phương, tâm chi cách tài khoáng. Hòa thượng Thích Thanh Từ dịch: ở đời làm thân người, nơi tâm như lai tạng, chiếu soi cùng khắp nơi, tìm đó lại càng rỗng. Sư phụ giải thích, Như Lai Tạng là kho báu giác ngộ tại nơi tâm của chúng ta. Trong A Lại Gia Thức có chứa nhiều chủng tử, nhiều hạt giống, trong đó có hạt giống Như Lai Tạng. Hạt giống Như Lai Tạng là hạt giống thiện bị vùi trong vô minh, khi đủ duyên được chăm sóc tưới tẩm bằng cách pháp tu trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, đi chùa làm công quả, tụng kinh, ngồi thiền, thì hạt giống này sẽ được nảy mầm, đơm hoa, kết trái. Đến ngày 24/9, niên hiệu Thiên Gia Bảo Hữu thứ hai, 1203, Lý Cao Tông, sư cho hay đau bụng, nhóm chúng nói kệ: đạo bản vô nhan sắc, tân niên nhật nhật khoa, đại thiên xa giới ngoại, hà sứ bất vi gia. Hòa thượng Thanh Từ dịch: đạo vốn không nhan sắc, ngày ngày lại mới tươi. Ngoài đại thiên xa giới, chỗ nào chẳng là nhà. Bản dịch của Trương Việt Linh: đạo nguyên chẳng có sắc màu, ngày ngày vẽ lạ phô bày tốt tươi. Dẫu cho thế giới bầu trời, trong ngoài trốn trốn đâu đâu cũng nhà. Bản dịch của Lương Trọng Nhàn: đạo không mang sẵn sắc màu, ngày ngày đạo vẫn phô bày lạ tươi. Dù ngoài thế giới con người, chốn nào mà chẳng là nơi đạo còn. Sư phụ giải thích: đạo vốn không nhan sắc. Đạo là tánh biết, tánh giác, không có hình tướng, không có nhan sắc. Ngày ngày lại mới tươi, đạo thể hiện ra trên nét mặt. Nhờ tu tập nên hiện ra nét tươi tắn trên dung nhan. Sư phụ nhấn mạnh câu: hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sinh. Hữu tướng vô tâm, tướng tùy tâm diệt. Có nghĩa là người có tâm lành, tâm tốt mà không có dung nhan đẹp, tướng đẹp kia do tâm lành từ từ lưu xuất ra, và dung sắc sẽ thay đổi theo thời gian tu tập. Ngược lại, người có tướng đẹp nhưng không tâm tu, tâm luôn cống cao ngã mạn, tật đố, ganh tị, giận hờn, sẽ mất phước. Tổn phước thì tướng đẹp kia, dung sắc kia theo thời gian mà biến mất. Ngoài đại thiên xa giới, chỗ nào chẳng là nhà. Nhà là tánh biết lặng lẽ hiện tiền bên trong, an lạc giải thoát, tất cả lưu xuất từ tâm của chính mình. Nói kệ xong, sư ngồi kết già thị tịch. Tác phẩm của sư: 1. Thích Đạo Khoa Giáo, 1 quyển. 2. Nam Tông Tự Pháp Đồ, 1 quyển. Và 2 bài kệ trên. Cuối bài giảng, sư phụ diễn ngâm bài thơ tán thán công hạnh của thiền sư Thường Chiếu, do Thượng Tọa Trúc Hiền sáng tác cúng dường Ngài. Thoát tục từ quan nguyện xuất gia, ngày đêm tinh tấn học Phật Đà, Quảng Nghiêm Thạch Trụ khai thiền giáo, tịnh quả thiền môn nở tâm hoa. Đạo nghiệp minh sư thừa ấn giáo, đèn thiền chánh pháp trải tâm hòa. Lục tổ Già Lam khơi suối pháp, thiền tăng đức sáng vạn đời ca. Đời ca đức sáng ngát hương truyền, hóa độ nhân sanh kết thắng duyên. Bỏ ác làm lành vun cội đức, trừ tà hiển chánh tỏa tâm thiền. Môn nhân học chúng quy bờ giác, thiền mạch tông phong tuôn suối thiền. Kim cổ lưu truyền gương đức sáng, đèn thiền soi chiếu đạo châu viên. Kính bạch sư phụ, hôm nay chúng con được sư phụ ban giảng về thiền sư Thường Chiếu. Đạo hiệu của sư hiển lộ đức tu của sư. Sư ban cho kim chỉ nam của sự thành tựu của đường tu là tỉnh lực, là định lực của tâm, là sức mạnh lắng động của tự tâm làm pháp danh trí tuệ, là thước đo giác ngộ, chỉ tự mình tu và tự mình biết mà thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính và tri ân sư phụ. Đệ tử Quảng Tịnh Tâm, Montreal, Canada. Thiền sư Thường Chiếu, mở ngoặc dấu hỏi đến 1203, đời 12, thiền phái Vô Ngôn Thông, mở ngoặc vào thời vua Lý Cao Tông, đóng ngoặc. Kính dâng thầy lời trình pháp về bài pháp thoại thứ 308 về thiền sư Thường Chiếu, một vị thiền sư đóng vai trò rất quan trọng trong việc hòa hợp hai thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi và Vô Ngôn Thông, làm bước ngoặt đầu tiên cho thiền phái Trúc Lâm đời nhà Trần, nên đại trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ đã mượn tên ngài lập nên thiền viện thường chiếu tại Đồng Nai, Việt Nam để xỉn dương cho tông phái của thiền Đốn Ngộ Tư Lục Tổ Huệ Năng. Kính bạch thầy, mãi cho đến nay con mới chiêm nghiệm được lý do vì sao có sự sắp xếp truyền thừa và sự truyền tâm ấn theo thứ tự. Vì lẽ sự triệt ngộ của một đệ tử dù sau nhiều thế hệ vẫn chính là tinh yếu cốt tủy của tổ sư thiền phái mình đang theo đuổi và bàn bạc trong tư tưởng của ngài thường chiếu, đó là bản tánh của tâm đi từ Lục Tổ Huệ Năng cho đến ngài Quảng Nghiêm. Kính đảnh lễ thầy và kính chúc sức khỏe thầy Huệ Hương. Chúng ta đã từng nghe nhiều pháp thoại về chữ tâm, về chữ Phật, về bản lai tự tánh thanh tịnh niết bàn, thì hai bài kệ của ngài thường chiếu còn được lưu giữ trong Thi Đàn Lý Trần đã thu gọn trọn vẹn yếu nghĩa. Bài thứ nhất tiêu đề được gọi là Tâm mở ngoặt tại thế vi nhân thân, tâm vì Như Lai tạng chiếu diệu thả vô phương, tâm chi cách tài khoáng đóng ngoặt. Hòa thượng Thích Thanh Từ dịch: ở đời làm thân người, nơi tâm Như Lai tạng chiếu soi cùng khắp nơi, tìm đó lại càng rỗng. Nguyễn Duy Nguyễn Bá Trung dịch: tấm thân chìm nổi trần ai, tâm là kho báu Như Lai giữa đời. Ánh tâm tỏa sáng nơi nơi, đi tìm tâm chỉ xa khơi mịt mờ. Điều này cho thấy không phải là đệ tử truyền tâm ấn của thiền sư Tịnh Giới, nhưng thiền sư thường chiếu đã kết hợp được những tinh túy về bản tánh của thể tâm từ Lục Tổ Huệ Năng cho đến những vị tổ sư thế hệ trước ngài để dẫn dắt lại cho thế hệ sau này một cách tuyệt diệu. Mở ngoặc trích đoạn trong Hành Trạng Thiền Sư Tịnh Giới. Có vị tăng hỏi: thế nào là Phật lý? Sư đáp: người ta. Sư thường bảo: tánh của tâm chính là tánh của Như Lai tạng tâm, thế nên tự tánh tâm thanh tịnh vậy, đóng ngoặc. Và ta đã học rằng bản lai tự tánh thanh tịnh niết bàn, đó là tự tánh thanh tịnh của chúng sanh, nghĩa là mặc dầu bị vô minh phiền não mà tự tánh vẫn hằng thanh tịnh rỗng ràng như hư không, xa lìa các tướng phân biệt. Bạch Đường nói năng suy nghĩ: cái tánh ấy xưa nay vẫn một màu vắng lặng, đây là niết bàn của hàng phàm phu vậy. Thiền tâm cho rằng có hai thứ tâm: một thứ tâm theo dòng tâm thức khởi lên rồi diệt vì ngũ uẩn bị mê mờ bởi tham ái dục lạc vọng tưởng, tâm này được gọi là vọng tâm, là tâm của chúng sanh. Hai là chân tâm có tự tính là thanh tịnh, không sinh diệt, không dao động, thường vắng lặng, là tỉnh giác của những vị đã giác ngộ, cũng còn được gọi là tâm Phật. Trong Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng đã dạy: niệm trước chẳng sanh tức là tâm, niệm sau chẳng sanh tức là Phật, thành tựu tất cả tướng tức là tâm, rời tất cả tướng tức là Phật. Để rồi trong hành trạng ngài với những lời diễn giảng lúc thượng đường đã bao hàm tất cả trong câu rõ được tâm mà tu hành. Trích đoạn mở ngoặc có vị tăng hỏi: khi vật ngã bên nhau thì thế nào? Sư đáp: về tâm tánh thì vật ngã cả hai đều quên, vì nó vô thường, dễ sanh dễ diệt. Sát na không dừng thì có cái gì bên nhau? Sanh là vật sanh, diệt là vật diệt, pháp đã được kia thường không sanh diệt. Tăng thưa: con vẫn chưa hiểu, xin thầy thương xót chỉ dạy. Sư bảo: rõ được tâm mà tu hành thì tỉnh lực dễ thành, không rõ tâm mà tu hành thì phí công vô ích. Thế nào là pháp thân khắp tất cả chỗ? Như một chỗ chân lông khắp cả pháp giới, tất cả lỗ chân lông thảy đều như thế. Nên biết, nếu tâm không thì không có một tí kẽ hở nào không phải là thân Phật. Vì cớ sao? Vì pháp thân ứng hóa thành Phật, không chỗ nào chẳng đến. Thế nên phải biết đúng như thế. Nhưng lai dùng sức tâm tự tại, trong chỗ không khởi chuyển mà chuyển pháp luân, biết tất cả pháp thường không khởi, dùng ba thứ pháp nói đoạn, nhưng thật không đoạn mà chuyển pháp luân, biết tất cả pháp lìa biên kiến, mở ngoặc chấp một bên, đóng ngoặc, nên ở mé ly dục, nhưng không phải trừ mà chuyển pháp luân, đóng ngoặc. Chúng ta đã nghe qua nhiều pháp thoại nên được biết, pháp thân Như Lai tạng này là tánh không, không khởi, không đoạn, vào cõi hư không, mở ngoặc tánh không, đóng ngoặc của tất cả các pháp. Pháp thân Như Lai tạng này là tánh không, là bản tánh của tất cả các pháp. Lìa biên kiến, lìa cõi dục, không có ngôn thuyết, rốt ráo, tịch diệt là tánh không. Nhưng tánh không không ngăn ngại các pháp, vẫn để cho các pháp biểu hiện, vẫn có sự chuyển pháp luân, chẳng phải trừ cõi dục, vẫn có ngôn thuyết để chuyển pháp luân, vẫn để cho lời nói biểu hiện, thị hiện. Mặc dù trong bản tánh, trong pháp thân thì không có ngôn thuyết, tất cả các pháp đều không thể nói. Tất cả pháp là tánh niết bàn, rốt ráo, dịch diệt. Bản tánh nền tảng của tất cả các pháp là tánh không, là niết bàn, rốt ráo, tịch diệt. Nhưng bản tánh không ấy, nền tảng tánh không ấy, không chứng ngại các pháp, cho nên cả đoạn vẫn nói về sự biểu hiện của tất cả các pháp thành đẳng chánh giác, chuyển pháp luân, thuyết pháp. Nói theo sắc và không của Bát Nhã Tâm Kinh thì sắc tức là không, không tức là sắc. Tánh không không ngăn ngại sắc, vẫn để cho sắc biểu lộ, bởi vì sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Như thế, pháp thân tánh không là tánh vô tướng, tánh vô tận, tánh vô sanh vô diệt, hoàn toàn vô tánh. Nhưng pháp thân tánh không ấy không ngăn ngại bởi các tướng, không ngăn ngại bởi cái có tận, cái có sanh có diệt, tức là không ngăn ngại ứng hóa thân, không chỗ nào không đến. Chân không không ngăn ngại diệu hữu. Diệu hữu là sự biểu hiện của chân không, là sự thị hiện của tánh không. Như thế, tất cả các pháp, bản tánh của chúng là niết bàn, nên chính chúng là niết bàn. Điều này lại khiến chúng ta nhớ về thuở ngài Thường Chiếu còn học đạo với Minh Sư Quảng Nghiêm, đã hỏi: pháp Như Lai đã được, pháp này không thật không hư, ấy là pháp gì? Sư Quảng Nghiêm đáp: ngươi chớ hủy bán Như Lai. Hòa thượng chớ hủy bán kinh. Kinh này là ai nói? Hòa thượng chớ đùa với con. Đâu, không phải là Phật nói sao? Nếu là Phật nói, vì sao trong kinh lại nói? Nếu nói Như Lai có nói pháp, tức là hủy bán Phật. Thường Chiếu không đáp được, đóng ngoặc. Bây giờ ngài đã triệt ngộ thì ngài mới chỉ dạy lại một tăng sinh như sau: pháp thân ấy là tâm của vị đã chứng ngộ, tâm là Như Lai tạng. Pháp thân hay Như Lai tạng, hay bản tánh của tâm, hay pháp giới không chỉ là tánh không mà còn là tánh sáng. Mở ngoặc chữ của Điệu Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông, đóng ngoặc. Tánh không là tánh sáng không thể tách lìa. Tánh không là tìm nó không bóng dáng. Tánh sáng là chiếu sáng khắp muôn phương. cả hai chưa từng tách lìa nhau. Vấn đề của con người là phải sống trong vô thường sanh diệt, từ đó mà có khổ đau không dứt. Vô thường sanh diệt này là do tâm và vật duyên níu nhau, và tâm cứ chạy theo sự duyên níu theo vật thể nên cứ trôi lăn suốt đời. Để chấm dứt sự duyên níu chạy đuổi theo vật vô thường mà trôi lăn, thiền sư thường chiếu phải nhìn ra bản chất của tâm và vật là gì. Tâm thì vô thường, dễ sanh dễ diệt, khoảnh khắc chẳng dừng. Tâm thì không có tự tánh, vô tự tánh là tánh không. Vật thì có sanh có diệt, sanh là vật sanh, diệt là vật diệt. Vật cũng sanh diệt, nghĩa là vô tự tánh, tức là tánh không. Bằng thiền định, thiền quán, hai pháp tu tâm chính của Phật giáo, người học nhìn sâu vào tính chất của tâm và vật, rồi đến lúc thấy trực tiếp tâm và vật không có tính chất cố định, không có tự tánh, vô tự tánh là tánh không. Tâm và vật đều không có tự tánh, đều là tánh không, nên sự duyên níu nương tựa lẫn nhau là một ảo tưởng. Bám nắm đuổi theo vật hay tâm lại càng thêm ảo tưởng nữa. Khi ấy vật ta đều mất, và thực tại mở ngoặc phát kia đóng ngoặc lộ bày rõ ràng ngay trước mắt. Đắc được pháp kia thường không sanh diệt, pháp kia hay thực tại hay tâm ấn thì thường không sanh diệt, bởi vì không có sự duyên níu sanh diệt. Nhưng ở đây vị tăng vì công phu thiền định thiền quán chưa đủ, những che chướng của vô minh phiền não còn nặng nề nên chưa thấy chưa hiểu, bèn xin thầy chỉ dạy lại. Sư bảo cốt yếu là phải rõ tâm, bởi vì tất cả duy tâm tạo, đó là vô trụ xứ niết bàn. Rõ tâm là rõ bản tánh của tâm. Bản tánh của tâm là tánh không, là vô sanh. Bản tánh của tâm vốn vô sanh nên vốn là giải thoát. Chư Phật đã đoạn sở tri chướng được hơn trí Bồ Đề nên không còn thấy sanh tử khác niết bàn. Nghĩa là chư Phật đầy trí tuệ nên không ở trong sanh tử, nhưng vì lòng đại bi nên cũng không trụ niết bàn, không sanh diệt mà thị hiện sanh diệt để hóa độ chúng sanh. Và đó là điều mà Ngài đã học bài kệ lúc sắp thị tịch để biểu lộ phong thái của người đã giải thoát, cho ta thấy rằng thế giới thực hữu kia đâu đâu và bao giờ cũng là quê hương mình. Đạo bản vô nhan sắc, tân tiên nhật nhật khoa, đại thiên xa giới ngoại, hà sứ bất vì già. Hòa thượng Thích Thanh từ dịch: đạo vốn không nhan sắc, ngày ngày lại mới tươi, ngoài đại thiên xa giới chỗ nào chẳng la nhà. Lương Trọng nhàn dịch: đạo không mang sẵn sắc màu, ngày ngày đạo vẫn phô bày lạ tươi, dù ngoài thế giới con người chốn nào mà chẳng là nơi đạo còn. Theo đó, đạo vốn không nhan sắc, pháp thân thì ở khắp mọi chỗ, không có chút nào mà không có thân Phật, nhưng không có hình tướng, không khởi, không đoạn, không sanh, không diệt. Mỗi ngày tươi mới khỏe, nhưng sự biểu lộ của pháp thân là báo thân tánh sáng, và hóa thân pháp giới thì luôn luôn tươi mới, hiện tiền trước mắt. Ngoài đại thiên xa giới, nơi đâu chẳng phải nhà, trong toàn bộ vũ trụ, nơi đâu cũng là pháp thân tánh không, là báo thân tánh sáng, nơi đâu cũng là ứng hóa thân thị hiện. Mỗi ngày tươi mới khoe, vũ trụ này từ nhỏ nhất như lỗ chân lông cho đến lớn như đại thiên xa giới đều là pháp thân, báo thân là hóa thân, cả ba không hề tách lìa nhau, cho nên nơi nào chẳng phải nhà, kính trân trọng. Kính ngưỡng thiền sư thường chiếu, tuệ nhật ngày luôn rọi sáng, mở ngoặc một đóng ngoặc. Đạo hiệu biểu trưng ý nghĩa quá tuyệt vời, ngộ lý Phật công danh sẵn sáng rời, mở ngoặc hai đóng ngoặc. Xuất gia với minh sư Quảng Nghiêm của Tịnh Quả, mở ngoặc ba đóng ngoặc. Đạt tâm ấn nhiều năm sau thượng duyên cao cả, về ngôi chùa cổ Lục Tổ thuộc Tỳ Ni Đa Lưu Tri, kết hợp hai dòng thiền chính sử sách còn ghi, mở ngoặc bốn đóng ngoặc. Thượng đường chỉ rõ thế nào vật ngã, mở ngoặc năm đóng ngoặc. Kính đa tạ giảng sư nhiều dẫn dụ quảng bá, kệ cú về chữ tâm để hiểu rõ khắc ghi, mở ngoặc sáu đóng ngoặc. Và rõ được tâm mà tu hành thích nghi, mở ngoặc bảy đóng ngoặc. Tánh biết rỗng lặng chính điểm đến rốt ráo, biến nhất thiết xứ pháp thần thanh tịnh đạo, bày kệ thị tịch mang ánh sáng giác ngộ chỉ bay, mở ngoặc tám đóng ngoặc. Thấy biết được bản tâm tiếp xúc hàng ngày, sát na niệm ban đầu chân tâm hiện hiện, kính tri ân giảng sư hãy lìa được biên kiến, mở ngoặc chín đóng ngoặc. Kho báu giác ngộ chớ tìm kiếm nơi nào, chỉ khi dẹp hết phiền não sẽ gặp lại nhau, đạo vô nhan sắc nhưng chẳng thể hiện trên khuôn mặt. Học được rằng mở ngoặc mười đóng ngoặc. Hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sanh, hữu tướng vô tâm, tướng tùy tâm diệt. Nam mô thiền sư Thiền Chiếu Tác Đại Chứng Minh. Huệ Hương, Melbourne, mùng 9 tháng 11 năm 2021. Chú thích 1. Trích lời dạy Ngài Bách Trượng Hoài Hải, tâm địa nhược không huệ nhật tự chiếu. 2. 3. Sư họ Phạm, quê làng Phủ Ninh, triều Lý Cao Tông 1176 đến 1210, sư làm quan lệnh đô tào ở cung Quảng Từ, sau tử quan đi xuất gia theo học với thiền sư Quảng Nghiêm ở chùa Tịnh Quả. Chính sư là người được tâm ấn, sư ở đây hầu thầy nhiều năm. 4. Sau đó sư tìm đến phường Ông Mạc trụ trì một ngôi chùa cổ, mở mang giáo hóa môn đồ. Rốt sau, sư rời về chùa Lục Tổ ở làng Dịch Bản, phủ Thiên Đức trụ trì, tăng chúng tìm đến tu học ngày càng đông. Theo các nhà sử học, sự kiện thiền sư Thường Chiếu thuộc phái Vô Ngôn Thông đến chùa Lục Tổ, một tổ đình lớn của thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Tri mở trường dạy học để giáo hóa Phật Pháp, cho ta thấy xu hướng hòa nhập của các thiền phái đạo Phật ở Việt Nam bắt đầu xuất hiện vào cuối thế kỷ 12 và đầu thế kỷ 13 đời nhà Trần. Ta biết rằng thiền phái Tỳ Đa Lưu Tri xuất hiện ở Việt Nam từ cuối thế kỷ 6 và phát triển đến thế kỷ 12. Mở ngoặc thời kỳ của thiền sư Thường Chiếu đóng ngoặc đã được 18 thế hệ, còn thiền sư Thiền Chiếu thuộc thế hệ thứ 13 của dòng thiền Vô Ngôn Thông cũng là thời kỳ cuối trào. Do vậy, những hoạt động của thiền sư Thường Chiếu trong giai đoạn này là bước khởi đầu cho sự hòa nhập các thiền phái, đưa đến sự thống nhất của Phật giáo Việt Nam. Năm có vị tăng hỏi, khi vật ngã bên nhau thì thế nào? Sư đáp, về tâm tánh thì vật ngã cả hai đều quên, vì nó vô thường, dễ sanh dễ diệt. Sát na, mở ngoặc chớp mắt đóng ngoặc. Không dừng thì có cái gì viên nhau? Sanh là vật sanh, diệt là vật diệt. Pháp đã được kia, thường không sanh diệt. Tăng thưa, con vẫn chưa hiểu, xin thầy thương xót chỉ dạy. Sư bảo, rõ được tâm mà tu hành thì tỉnh lực dễ thành, không rõ tâm mà tu hành thì phí công vô ích. Thế nào là pháp thân khắp tất cả chỗ? Như một lỗ chân lông khắp cả pháp giới, tất cả lỗ chân lông thảy đều như thế. Nên biết, nếu tâm không thì không có một tí kẽ hở nào không phải là thân Phật. Vì cớ sao? Vì pháp thân ứng hóa thành Phật, không chỗ nào chẳng đến. Thế nên phải biết đúng như thế. Như Lai dùng sức tâm tự tại, trong chỗ không khởi chuyển mà chuyển pháp luân, biết tất cả pháp thường không khởi, dùng ba thứ pháp nói đoạn, nhưng thật không đoạn mà chuyển pháp luân, biết tất cả pháp lìa biên kiến, mở ngoặc chấp một bên đóng ngoặc, nên ở mê ly dục, nhưng không phải trừ mà chuyển pháp luân. Vào mé hư không của tất cả pháp, nên không có ngôn thuyết mà chuyển pháp luân, biết tất cả pháp là tánh niết bàn, nên nói rằng tánh không tướng, tánh không tận, tánh không sanh, tánh không diệt, tánh không ngã, tánh chẳng phải chẳng ngã, tánh không chúng sanh, tánh chẳng phải chẳng chúng sanh, tánh không Bồ Tát, tánh không pháp giới, tánh không hư không, cũng không có tánh thành Phật. Nói xong liền nói kệ: ở đời làm thân người, nơi tâm như lai tạng, chiếu soi cùng khắp nơi, tìm đó lại càng rỗng. Mở ngoặc: tại thế vì nhân thân, tâm vì như lai tạng, chiếu diệu thả vô phương, tâm chi cánh tài khoáng. Đóng ngoặc: 6. Tâm không phải là một cá thể, mà là một dòng tâm thức chứa đựng nhiều loại tâm khởi lên rồi diệt đi. Khi con người còn sống thì dòng tâm thức ấy cứ lặng lẽ trôi dần trong ngũ uẩn. Nếu không có một tâm nào khác trỗi dậy, khi con người chết đi thì dòng tâm thức cuối cùng ở kiếp này sẽ mở đầu cho dòng tâm thức ở kiếp sau. Khi tâm của mỗi người được giải phóng khỏi các ham muốn trần tục, nhục dục, sân hận, si mê, hôn trầm, thụy miên, lo lắng, nghi ngờ, thì tâm sẽ dần trở nên trong sáng, dễ hướng đạo, trong như nước lạnh. Trong Phật giáo không quan niệm tâm phải là cái gì đó thuần nhất, chỉ đơn giản là hiểu theo khái niệm về tâm hồn, tâm thức. Theo ngũ uẩn thì tâm không phải khối cứng ngắc, mà là một luồng tư tưởng, một chuỗi dài những cảm xúc, có đấu tranh, có hòa bình, có sinh, có diệt, có năng lực để chuyển từ luồng suy nghĩ này sang luồng suy nghĩ khác. Kinh Pháp Cú, phẩm đầu tiên mở đầu như sau: tâm dẫn đầu các pháp, tâm là chủ, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu nói hay làm với tâm thiện thì hạnh phúc sẽ theo ta như bóng với hình. Còn Nguyễn Du trong truyện Kiều: thiện căn ở lại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Ba chấm như sao sáng, nét ngang tựa trăng tà, xóa đi điều vẩn dục, Phật ở chính tâm ta. Tại một công xưởng, chân tâm tài tất đáo, hữu đức phúc tự lai. Riêng thế gian thường răn dạy rằng: bớt nghe, bớt nói, bớt nhìn, để tâm thanh tịnh cho mình bình an. Chữ tâm độc tự thế mà hay, thành bại nên hư bởi chữ này. Tuổi trẻ gắng rèn, già cố giữ, cuộc đời gói gọn cả vào đây. Nhẹ chuông ai điểm đời hư ảo, đánh thức vầng trăng sáng tự tâm. 7. Là biết rằng tâm là tâm lực, là sự tập trung cao độ của sức lực con người. Ở mỗi người ai cũng tồn tại cái tâm trong mình. Vì thế trong cư xử giữa con người với con người, điều quan trọng là lòng, là thành tâm, thực bụng sống hết lòng vì nhau. Tâm là tính thiện, là việc làm tốt, là suy nghĩ mình vì mọi người. Người có tâm là người không làm điều gì ác, không làm việc gì phương hại tới ai, luôn đặt lợi ích của mọi người, của xã hội lên trên lợi ích của mình. Tâm chính là tâm hồn của con người. Có tâm tức là có lòng nhân ái, thương người, biết cảm thông và chia sẻ với những người khác khi khó khăn, hoạn nạn. Tâm ở đây cũng là lương tâm, là lẽ phải khi sống ở đời. Con người sống trên đời phải biết giữ lấy chữ tâm ấy để sống tốt, sống có ích. Mặc dù cũng có bản chất của tâm như tâm Phật, nhưng chúng ta không nhận ra được vì nó bị gói kín bao trùm trong những cái tâm thông thường phàm tục của ta. Hãy tưởng tượng một cái bình trống, khoảng không trong bình cũng giống hệt như khoảng không bên ngoài. Tâm Phật trong ta bị vây kín trong những bức thành của tâm thông tục. Nhưng khi ta giác ngộ, cũng giống như cái bình vỡ tan thành mảnh vụn, khoảng không gian bên trong liền tan hòa ngay vào không gian bên ngoài, cả hai trở thành một. Ngay lúc đó và tại chỗ đó, ta nhận thức được là chúng chưa từng có sự ngăn cách hay sai khác, chúng vẫn luôn là một. 8 đến ngày 24 tháng 9, niên hiệu Thiên Gia Bảo Hữu thứ hai, mở ngoặc 1203, đóng ngoặc. Sư cho hay đau bụng nhóm chúng nói kệ: đạo vốn không nhan sắc, ngày ngày lại mới tươi, ngoài đại thiên xa giới, chỗ nào chẳng là nhà. Mở ngoặc: đạo bản vô nhan sắc, tân tiên nhật nhật khoa, đại thiên xa giới ngoại, hà xứ bất vi gia. Đóng ngoặc. Nói kệ xong, sư ngồi kết già thị tịch. Tác phẩm của sư: một, Thích Đạo Hoa Giáo một quyển; hai, Nam Tông Tự Pháp Đồ một quyển và hai bài kệ trên. 9. Biên kiến là một trong năm ác kiến, gồm có thân kiến, biên kiến, tà kiến, giới cấm thủ kiến, kiến thủ kiến. Ác kiến là một trong sáu căn bản phiền não: tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến. Biên kiến được định nghĩa xa là tình trạng bám víu vào một bên hoặc hai bên trong thế giới tương đối. Chẳng hạn như bám víu vào sự thường hằng, vô thường, hiện hữu hay không hiện hữu. Biên kiến còn là một trong ngũ kiến, hoặc là đoạn kiến, hoặc là thường kiến. 10. Các nhà tướng số từ xưa đến nay đều nhận định rằng hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sinh, hữu tướng vô tâm, tướng tùy tâm diệt. Mở ngoặc: có tâm, không tướng, tướng sẽ do tâm sinh ra; có tướng, không tâm, tướng theo tâm mà mất. Đóng ngoặc. Câu này có nghĩa là người có tâm tốt nhưng tướng không tốt thì cái tướng không tốt ấy sẽ theo tâm tốt mà chuyển hóa dần dần thành tướng tốt. Nhưng ngược lại, người có tướng tốt nhưng tâm không tốt thì cái tướng tốt ấy sẽ bị cái tâm không tốt chuyển hóa dần dần thành tướng xấu. Như vậy, giữa tướng và tâm, chúng ta thấy tâm là quan trọng nhất. Tướng chỉ là sự biểu hiện của tâm. Tâm phát sinh ra tướng, tâm càng đẹp thì tướng càng đẹp, tâm càng xấu thì tướng càng xấu.